Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Trump không được mời dự lễ tang của Thượng nghị sĩ John McCain. Trong khi đó thì ở Việt Nam có ý kiến nên đặt tên đường dựng tượng ông McCain, nhưng ý tưởng đó khó có thể thành hiện thực. Iran nói đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Và Đức Giáo hoàng Francisco không nói lời nào về cáo buộc che giấu lạm dụng tình dục, cùng nhiều tin tức thời sự đáng chú ý khác. Cũng trong chương trình này, mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học thường thức. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thượng nghị sĩ John McCain trước khi qua đời hôm 25 tháng 8 đã mời hai cựu tổng thống đọc điếu văn tại lễ tang của ông ở Thánh đường Quốc gia Washington, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 9, theo CBS News. Theo yêu cầu của cố thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Arizona, Tổng thống Donald Trump sẽ không được mời tham dự lễ tang của ông. Nhà Trắng được các thành viên gia đình ông McCain thông báo về yêu cầu này trước khi ông qua đời. Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ tới tham dự. Theo kế hoạch, thi thể ông McCain, một cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam, sẽ được quàn tại Nghị viện tiểu bang Arizona vào ngày 29 tháng 8, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 82 của ông. Lễ tang sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tại nhà thờ Baptist Park Phoenix. Cựu phó tổng thống Joe Biden theo dự chủ sẽ đến dự lễ tang và đọc điếu văn tại đây. Tại Washington, thi hài ông McCain sẽ được quàn tại trung tâm điện Capitol, tức trụ sở Quốc hội Mỹ, vào ngày 31 tháng 8 với một nghi lễ trang trọng và cũng sẽ mở cửa cho công chúng đến viếng. Vào ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra nghi thức rước ông qua đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và đến Thánh đường Quốc gia Washington. Hai cựu tổng thống gồm George W. Bush và Barack Obama dự kiến sẽ phát biểu tại lễ tang. Một lễ tang riêng tư dự định được tổ chức vào chiều ngày 2 tháng 9 tại nhà thờ của Học viện Hải quân trước lễ an táng tại nghĩa trang của Học viện. Theo nguyện ước của mình, ông McCain sẽ được an nghỉ cạnh người bạn học tại Học viện Hải quân của ông Chuck Lawson. Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ không tham dự bất kỳ buổi lễ nào trong tang lễ của ông McCain. Thượng nghị sĩ McCain và ông Trump có những mối oán hận nhau lâu dài. Các quan chức Nhà Trắng cho biết gia đình ông McCain trước khi ông qua đời đã yêu cầu ông Trump không tham dự các buổi lễ đó. Theo nguồn tin không nêu danh tính của Nhà Trắng cho AP biết, Phó Tổng thống Mike Pence nhiều khả năng sẽ đến dự. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 25 tháng 8 rằng tôi xin gửi lời thương cảm chân thành nhất tới gia đình Thượng nghị sĩ John McCain. Chúng tôi thành tâm khấn nguyện cho ông. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng viết trên Twitter những lời cảm tạ ông McCain đã hết lòng phục vụ đất nước. Hai cựu tổng thống Bush và Obama cũng từng là những đối thủ chính trị của ông McCain và đánh bại ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần lượt vào năm 2000 và 2008. Đó là những cuộc đua ác liệt, Thượng nghị sĩ Jeff Flake của Đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang Arizona nói với chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình CBS. Và giờ đây, ông ấy yêu cầu họ tới đọc diễn văn tại lễ tang của ông, và đối với họ, có được một cơ hội này là một vinh dự, và điều đó cho thấy tất cả những gì chúng ta cần biết. Một trong những đồng sự nhiều năm phục vụ tại Thượng viện cùng ông McCain, lãnh đạo khối đa số, ông Mitch McConnell, đảng viên Cộng hòa đại diện tiểu bang Kentucky, nói hôm 26 tháng 8 rằng cả nước để tang thương tiếc một nhà ái quốc vĩ đại, một nhà chính trị lão thành, người đặt đất nước trên hết và đã góp công xây đắp định chế này thêm tốt hơn trong những năm ông tận tụy phục vụ. Nhiều nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cũng đã tỏ lòng kính trọng ông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trong một dòng tweet bằng tiếng Anh rằng ông McCain thực sự là một anh hùng của nước Mỹ. Ông đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho đất nước của ông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông McCain không bao giờ do dự trong việc ủng hộ nhà nước Do Thái. Nó xuất phát từ lòng tin của ông vào dân chủ và tự do. Và Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi ông McCain là một người tranh đấu không mệt mỏi cho một liên minh vững mạnh xuyên Đại Tây Dương. Tầm quan trọng của ông đã vượt xa khỏi đất nước của chính ông. Ông McCain là con trai và cháu trai của hai đô đốc hải quân và đã nối dõi truyền thống gia đình gia nhập Hải quân Mỹ. Khi là một phi công của Hải quân Mỹ, ông bị bắn rơi ở Việt Nam và bị giam tại nhà tù Hỏa Lò hơn 5 năm. Sau khi trở về Mỹ, ông được bầu vào Hạ viện năm 1986 và sau đó vào Thượng viện suốt 6 nhiệm kỳ cho đến khi ông qua đời.
Biết tin Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời hôm 25 tháng 8 năm 2018, rất nhiều người Việt Nam trong những ngày qua bày tỏ trên mạng xã hội những tình cảm tốt đẹp và sự đánh giá cao của họ về những nỗ lực của ông đối với việc hòa giải, bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Về mặt nhà nước, truyền thông Việt Nam cho hay Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào chiều ngày 27 tháng 8 đã đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để chia buồn về việc Thượng nghị sĩ McCain từ trần ở tuổi 81 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư não. Phó Thủ tướng Việt Nam viết vào sổ tang tại Đại sứ quán rằng đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, Ngài Thượng nghị sĩ John McCain luôn là biểu tượng cho thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Ngài Thượng nghị sĩ trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Trước đó, tuyên bố ngày 26 tháng 8 của Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam viết trong nhiều thập kỷ, ông ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, dũng cảm tạo dựng bước đường để hai quốc gia chúng ta chuyển đổi từ kẻ thù thành đối tác. Báo chí trong và ngoài nước dịp cuối tuần vừa qua đưa tin các kiều dân Mỹ và nhiều người Việt Nam đã mang hoa đến đặt tại một bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ ông McCain. Bức phù điêu mô tả một phi công quỳ gối giơ tay đầu hàng với các hàng chữ cho biết vào ngày 26 tháng 10 năm 1967 tại Hồ Trúc Bạch, quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống phi công John Sidney McCain, thiếu tá không lực thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Vào thời điểm máy bay của ông bị tên lửa đối phương bắn rơi, ông McCain đang thực hiện phi vụ oanh tạc thứ 23 của ông ở miền Bắc Việt Nam. Viên phi công khi đó 30 tuổi đã bị giam trong nhà tù của Bắc Việt Nam trong hơn 5 năm và được trao trả hồi đầu năm 1973 sau khi các bên tham gia chiến tranh Việt Nam ký Hiệp định Paris. Trong hồi ký của mình, vị thượng nghị sĩ Mỹ nói ông đã bị tra tấn và không được chữa trị phù hợp trong thời gian bị cầm tù đó. Việt Nam phủ nhận những cáo buộc này. Trên mạng xã hội Facebook trong những ngày này, không ít người đưa ra đề xuất rằng sự đóng góp của viên phi công thời chiến tranh Việt Nam mà sau này trở thành một thượng nghị sĩ Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn cần được ghi nhận tương xứng. Nhà báo nhà thơ Bùi Hoàng Tám, một Facebooker có tổng cộng hơn 8.000 người theo dõi, viết trên trang cá nhân rằng ông đề nghị Hà Nội có một con đường mang tên John McCain. Ông Tám nêu ra lý do một cách ngắn gọn, từ kẻ thù trở thành bạn và nói thẳng là ân nhân. Vượt qua thù hận, quên oán, tạ ơn, ông xứng đáng được đặt tên đường phố tại thủ đô Hà Nội. Cùng suy nghĩ như ông Tám, trên diễn đàn mang tên Góc nhìn báo chí công dân có hơn 69.500 thành viên. Một người tên là Nguyễn Thành Long viết, John McCain là người có công rất lớn trong việc hòa giải mối quan hệ Việt-Mỹ. Rất mong nhà nước Việt Nam mạnh dạn lấy tên ông đặt cho con đường chạy quanh Hồ Trúc Bạch. Facebooker mang tên Nguyễn Thiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 44.500 người theo dõi, thậm chí kêu gọi rằng Việt Nam nên tuyên bố đặt tên đường McCain tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thiện, điều đó rất có lợi cho hai nước và nên làm càng sớm càng tốt. Những ý kiến như vậy nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo những người khác. Bên cạnh đó còn có một số người đưa ra quan điểm rằng Hà Nội nên dựng một bức tượng ông McCain có hình thức đàng hoàng hơn thay cho bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch hiện nay, được xem là có tính chất sỉ nhục cả cá nhân ông McCain lẫn nước Mỹ. Nhận xét về việc nhiều người đặt hoa tại bức phù điêu, một người sử dụng Facebook có tên Nam Hải viết: "Độc tài lập bia để đề cao mình và hạ nhục người khác, nhưng ngờ đâu nơi đây lại thành chỗ biểu tượng cho một nền văn minh dân chủ thông qua cách ứng xử cao thượng của một con người mà trước đây chúng ta coi là kẻ thù." Cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân, người đã nhiều lần gặp gỡ thượng nghị sĩ McCain và coi ông là bạn thân, nhận định với VOA về khả năng chính quyền đón nhận những gợi ý đề xuất kể trên.
Chính phủ Việt Nam thì không bao giờ họ thực hiện điều đó. Nhà nước chỉ muốn tận dụng những con người như vậy, lợi dụng cái lòng thương yêu cái tầm nhìn chiến lược của người ta. Chứ còn thực tâm mà nói thì tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái sự ghi nhận đến cái mức mà đặt tên đường hay là thay được phù điêu rồi đó.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người vẫn thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, nêu ra lòng kiêu ngạo và quan điểm cố hữu của những người cộng sản để đưa ra nhận định rằng việc đặt tên đường hay dựng tượng sẽ không trở thành sự thật. Cho dù như vậy, hai ông Quân và Khanh lưu ý rằng những gì người dân bày tỏ cho thấy tình cảm của người Việt dành cho vị thượng nghị sĩ quá cố là như thế nào. Luật sư Lê Quốc Quân nói:
bản thân ông thì chắc chắn là được nhân dân Việt Nam ghi nhận và rất nhiều người là đã biết đến ông, bởi vì ngay từ năm 1985 thì ông đã đến Hà Nội, tức ông trở nên một con người rất là gần gũi đối với nhân dân Việt Nam.
Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, ngoài tình cảm dành cho cá nhân ông McCain về những đóng góp giúp hàn gắn quan hệ hai nước, cũng cần xét đến việc nhiều người Việt thường có thiện cảm hơn với các giá trị và các chính khách phương Tây. Ông nói với VOA:
người Việt Nam vẫn chờ đợi sự thân thiện của phương Tây, và người ta tin rằng đó một cái nền dân chủ và nhân quyền phương Tây nó có một cái giá trị nằm trong trái tim người ta. Mặc dù nhân dân này đang sống trong một chế độ cộng sản, nhưng tình cảm của người dân mà thể hiện đối với một cái người như ông Joe Biden, tôi nghĩ rằng là nó có thể nhiều hơn cái hiện thực đối với ông Joe Biden đối với làm được cho Việt Nam.
Ngược lại với nhiều ý kiến tưởng nhớ, tôn vinh hay bày tỏ biết ơn vị thượng nghị sĩ Mỹ, trong một trang Facebook có tên Diễn đàn Độc giả Trẻ gồm hơn 32.500 thành viên, đã có một số cuộc thảo luận theo hướng nhắc nhở rằng ông McCain từng đã nhiều lần ném bom gây tội ác ở Bắc Việt Nam, cũng như đã có những phát biểu miệt thị xúc phạm những binh sĩ đã giam giữ ông. Bên cạnh những lời mỉa mai dành cho những người có cảm tình với ông McCain, các thành viên của Diễn đàn Độc giả Trẻ còn xem đó là những người ngây thơ chính trị. Nhắc đến thực tế là ông McCain đã quay trở lại Việt Nam để xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng những người có quan điểm thù địch hay tức tối dành cho vị thượng nghị sĩ Mỹ mới qua đời là những người cố ăn mày về quá khứ, không có đủ lòng bao dung hoặc không có nhiều hiểu biết bằng chính ông ấy. Ông Quân nói thêm:
và những con người đó là không có cái tầm nhìn về tương lai, và theo tôi thì không thể hiện rõ ràng cái lòng yêu nước Việt Nam. Yêu nước Việt Nam có nghĩa là mong cho một Việt Nam tốt đẹp hơn, và điều đó là John McCain đã và đang làm. Chẳng qua họ nói vậy để họ khơi dậy quá khứ, và như vậy không tốt một tí nào cả.
Còn về phần nhạc sĩ Tuấn Khanh, ông bình luận:
ngày hôm nay đó mà đặt lại vấn đề là những tội ác và những sai lầm của một cái người hôm qua trong một cái bối cảnh chiến tranh, thì ngày hôm nay đó chúng ta thực sự mà khó có chuyện hòa giải. Cái ngày hôm nay mà cứ dở lại tất cả những vấn đề quá khứ mà không nhìn thấy được những giá trị của hiện tại, thì chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ đi đến được tương lai.
Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 26 tháng 8 cho biết sẽ mở cửa đón người Việt tới gửi lời chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho hay sẽ mở sổ chia buồn từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 8 và sẽ chào đón tất cả những ai mong muốn có lời chia sẻ với gia đình ông McCain. Cùng thời gian, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc được Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời nói rằng ông McCain là biểu tượng của quá trình hòa giải của quan hệ Việt-Mỹ.
Những người Việt Nam từng gặp thượng nghị sĩ John McCain chia sẻ với VOA về tình cảm thiêng liêng của họ dành cho nhà lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ vừa qua đời, để lại một di sản lớn trong mối quan hệ giữa hai nước cựu thù. Bà Lê Thu Hà, một phụ nữ ở Hà Nội, có dịp gặp thượng nghị sĩ John McCain cách đây mười mấy năm, nói với VOA rằng ông chính là một nhân cách đáng trân trọng mà các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải học tập.
Ngài thượng nghị sĩ mà mình đã từng gặp tại thủ đô Hà Nội, từng được bắt tay, từng được ngưỡng mộ tại thủ đô đã ra đi rồi. Trong lòng mình và mình có ấn tượng vô cùng với ông và mang ơn ông vô cùng khi trong những cuộc tranh luận tại Thượng nghị viện Mỹ và khi thúc mách chính phủ Việt Nam hãy thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt Nam và gạt bỏ những nỗi đau thương trong chiến tranh, gạt bỏ những hận thù giữa hai kẻ thù với nhau trong cuộc chiến để bình thường hóa với nhân Việt Nam. Khi mà có tác động của Thượng nghị sĩ John McCain, mình ấn tượng với ông lắm và mình mang ơn ông ý, một phần ngưỡng mộ về những cái gạt qua những nỗi đau thương, những hận thù giữa hai kẻ thù trong chiến tranh, mà ông lại là người đầu tiên đi đầu, mà là tù binh của Hà Lò Hà Nội mà lại gạt bỏ tất cả để đi đầu mọi cái. Mình nghĩ là điểm này chính phủ Việt Nam cần phải học ở John McCain, những chính khách ngoại giao của Việt Nam nói chung và những nhà cầm quyền lãnh đạo lớn của Hà Nội nói riêng cần phải nhìn vào tính cách của John McCain để mà học tập.
Cựu nữ cử nhân khoa tiếng Anh ở Hà Nội vẫn còn nhớ lời của thượng nghị sĩ Mỹ khi ông mong ước người Việt Nam hãy vượt lên các khuôn khổ hạn hẹp mà tiến xa hơn về phía trước.
Ông muốn người Việt Nam là dùng sức lực và tâm huyết của mình vượt lên trên cái khuôn khổ hạn hẹp thì hãy vươn ra biển cả để phấn đấu đi lên bằng trí tuệ, học hành.
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã đôi lần gặp ông John McCain, chia sẻ rằng Ngài Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là một người đầy bao dung, quan tâm đến từng cá nhân cụ thể.
Tôi thấy rất là tuyệt vời. Đặc biệt John McCain là không chỉ quan tâm đến những vấn đề lớn hoặc là mang tính chất quốc gia, mà ông còn quan tâm đến những con người cụ thể trên những trao đổi rất cụ thể đối với chính phủ Việt Nam. Cá nhân tôi là một bằng chứng rất rõ ràng. Khi tôi bị bắt thì ông lên tiếng, và ông lên tiếng trên từng điều khoản cụ thể, và ông yêu cầu phải là thế này. Ông bảo các ông muốn nói gì thì nói, làm gì làm, nhưng mà có một điều kiện như vậy thì các ông tự cố gắng sắp xếp để mà ông giải quyết, và cuối cùng tôi được trả tự do. Thứ hai là có lần tôi đi đến thăm ông về thì tôi bị đánh, thì tôi cũng có nói những cái câu chuyện đấy, và ông bảo phải tiến hành một cách rõ ràng cái chỗ này để người ta không bị lặp lại chuyện đấy. Tôi được báo như vậy. Cho nên tôi thấy rằng là John McCain quan tâm đến từng người một và đầy lòng nhân hậu. Có một cái gì đó ở ông, tôi thấy cái sự bao dung và có tầm nhìn chiến lược.
Vào tháng 5 năm 2017, ông John McCain cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và đồng thời khẳng định lập trường bên vực nhân quyền. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài kể lại những lần Thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng ủng hộ cho các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam.
Và quan trọng nhất là vào cái năm 2007, khi mà cái phái đoàn của Chủ tịch nước Minh Triết lúc đó tới thăm Hoa Kỳ, thì lúc đó thì Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt một số những người bất đồng chính kiến như tôi, là luật sư Lê Quốc Quân và một số người khác nữa. Thì ông John McCain đã gây áp lực rất là mạnh lên cái chuyến thăm của Nguyễn Minh Triết, và khi đó thì buộc Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và anh Nguyễn Phú Bình vào thời điểm đó. Thì sau này những cái vụ đàn áp bắt giữ những người broker, những nhà hoạt động bất đồng chính kiến ở Việt Nam xảy ra, thì lần nào ông John McCain cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ trong cái vấn đề đó, và yêu cầu Nhà Cầm quyền Cộng sản phải trả tự do ngay lập tức cho những người mà họ đang bắt giữ và cầm tù, đặc biệt là trong trường hợp của tôi đó.
Luật sư Lê Quốc Quân nhận định những đóng góp to lớn của ông John McCain trong việc tạo ra sự e dè từ phía Trung Quốc đổ dưới Việt Nam.
Tôi cho rằng John McCain có một vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự đóng góp đến cái quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là từng cá nhân, không chỉ là những nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân của bách hại, mà bản thân ông cũng đóng góp rất nhiều cho cái sự phát triển của Việt Nam nói chung. Và đặc biệt là tôi cho rằng cái đóng góp hết sức quan trọng là ông nỗ lực để Việt Nam này, chính phủ Việt Nam có thể gần gũi hơn với Hoa Kỳ và mua sắm được một số trang thiết bị nhằm có thể tự chủ tự cường và đối với cái sự xâm lấn Trung Quốc. Ông tạo ra được một cảm giác có một sự e dè nào đó từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam.
Trong sự nghiệp hơn 30 năm làm nghị sĩ Mỹ, ông John McCain, người có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, đã nhiều lần gọi Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Ông John McCain ủng hộ mạnh mẽ chủ trương Hải quân Mỹ tiến hành thường xuyên tuần tra tự do hàng hải, đặc biệt là chiến hạm Mỹ đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp cải tạo trái phép trên Biển Đông, nơi có tranh chấp với Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đài nhận định.
Thì theo tôi đánh giá là ông John McCain là một trong những người Mỹ có sự quan tâm cũng như là lo lắng nhất đối với chủ quyền cũng như là toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Và việc ông đã ra đi thì nó là một cái sự mất mát rất là to lớn, không chỉ đối với gia đình ông, quốc hội cũng như nhân dân Hoa Kỳ, mà nó là một sự mất mát một người bạn rất là lớn đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với những người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Đài truyền hình Việt Nam VTC dẫn lời nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, ông John McCain chính là người tiên phong trong ngoại giao cuộc chiến tranh, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ sau chiến tranh. Các nhà quan sát nói truyền thông trong nước ca ngợi những công lao to lớn của Thượng nghị sĩ Mỹ trong mối quan hệ Việt-Mỹ, nhưng dường như không nhắc đến những năm tháng ông bị giam cầm và bị tra tấn tại Hà Nội.
Tôi nghĩ là Hà Nội vẫn nghe lời John McCain trên rất nhiều khía cạnh quan trọng. Tuy nhiên, rõ ràng là một chế độ độc tài, và ở đây với những vi phạm nhân quyền rất là rõ ràng thì họ không thể đưa những cái ý kiến của John McCain về việc vi phạm của mình lên trên báo chí. Đồng thời rõ ràng là những cái câu chuyện ngày xưa họ đối xử với ông McCain thì họ cũng không bao giờ đưa lên được. Đó là cái chuyện tuyên truyền đương nhiên của cái nhà nước này rồi. Ví dụ như là trong hồi ký của John McCain kể rất rõ là ông ta bị đánh liên tục và ông ta bị tra tấn rồi bị nhục mạ. Nhưng đến khi ấy là họ đối xử tử tế một cái, họ đối xử rất tốt. Đó là lúc rất nhiều máy ảnh dương lên, đó là lúc rất nhiều phóng viên báo chí đến để nhìn căn phòng mới của ông, để nhìn thái độ của những y tá đến chăm sóc ông rất nhiều. Thì câu chuyện này là câu chuyện của tuyên truyền trong nhà nước thôi.
Luật sư Trịnh Hữu Long viết trên Facebook hôm 27 tháng 8 rằng có ít nhất 3 điều mà chính quyền Việt Nam và báo chí chính thống không muốn đề cập là ông John McCain tố cáo chính quyền Việt Nam tra tấn ông trong trại giam, bảo trợ cho một chương trình tị nạn cho người Việt Nam, trong đó cho phép con cái đã trưởng thành của những cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị đi học cải tạo sau năm 1975 được định cư ở Mỹ, và việc ông thường xuyên gặp các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư Lê Quốc Quân cho biết chính quyền Việt Nam dường như hiểu được tấm lòng nhân ái và lòng yêu mến đất nước Việt Nam của ông John McCain.
Nhưng tôi nghĩ rằng là chính quyền Việt Nam hiểu ông á, và hiểu những đóng góp của ông cho đất nước, và hiểu ông có cái lòng nhân ái thật sự và yêu mến đất nước Việt Nam thật sự.
Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 8 nói rằng Ngài sẽ không phản hồi lời cáo buộc đồng trời của một cựu chức sắc hàng đầu của Vatican rằng Ngài đã bao che các cáo buộc lạm dụng tình dục. Ngài nói với dụng ý bác bỏ rằng nếu mọi người đọc lá thư tố cáo đó thì tự thân sẽ hiểu. Đức Giáo Hoàng Francis đưa lời phát biểu này trước các phóng viên trên máy bay từ Dublin trở về Rome. Ngài nói rằng sẽ không nói một từ nào về tập tài liệu dài 11 trang này vốn kêu gọi Ngài thoái vị. Ngài kêu gọi các nhà báo hãy đọc kỹ lưỡng tập tài liệu đó và hãy tự mình phán xét xem nó có đáng tin cậy hay không. Lá thư của Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu khâm sứ Vatican ở Washington, đã cáo buộc Giáo Hoàng Francis là đã biết về cáo buộc một hồng y Mỹ có tên tuổi đã lạm dụng tình dục trong nhiều năm. Đây là đòn tấn công chưa từng có tiền lệ của một người bên trong giáo hội nhắm vào Đức Giáo Hoàng. Tôi đã đọc thư đó sáng nay, tôi đã đọc nó và tôi nói thành thật rằng tôi phải nói điều này với quý vị và tất cả những ai quan tâm. Hãy đọc nó thật kỹ và tự mình đưa ra phán xét, Ngài nói. Tôi sẽ không nói một từ nào về nó. Tôi nghĩ rằng lá thư này tự nó đã nói hết và quý vị đủ năng lực báo chí để đưa ra kết luận riêng của mình, Ngài nói. Tổng giám mục Vigano đã tung quả bom này ra cho các cơ quan truyền thông bảo thủ của Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã trong khi Đức Giáo Hoàng Francis đang có chuyến tông du Ireland, vốn bị bao trùm bởi những tai tiếng lạm dụng tình dục của Giáo hội Ireland cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Trong thư, ông cáo buộc một danh sách dài các quan chức trước đây và đương nhiệm của Tòa Thánh Vatican cũng như Giáo hội Mỹ đã bao che cho các vụ xâm phạm tình dục của Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng giám mục về hưu của Washington. Ông McCarrick, 88 tuổi, đã từ chức hồi tháng trước trong nỗi hổ thẹn và đã bị tước bỏ các danh hiệu sau khi có cáo buộc rằng ông đã lạm dụng tình dục một thiếu niên cách đây 50 năm và đã ép buộc những chủng sinh nam nằm chung giường với ông. Sử dụng dòng điệu hết sức căng thẳng, Tổng giám mục Vigano nói rằng các hành vi che đậy của giáo hội giống như âm mưu ém nhẹm không khác chi những gì xảy ra ở các tổ chức mafia. Giáo hoàng Francis đã nhiều lần yêu cầu giáo hội phải minh bạch tối đa. Ông Vigano, người trước đây đã từng chỉ trích giáo hoàng, viết: trong thời khắc cực kỳ sống còn này đối với giáo hội hoàng vũ, trong thời khắc cực kỳ hệ trọng của ông ấy đối với giáo hội hoàng vũ, ông ấy nên thừa nhận những sai lầm của mình và để tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không khoan nhượng, giáo hoàng Francis nên là người đầu tiên phải làm gương cho các hồng y và giám mục đã giấu giếm các vụ xâm hại của McCorrick và phải từ chức cùng với tất cả bọn họ, ông Vigano viết. Iran nói đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Một tướng lĩnh hàng đầu của Hải quân Iran hôm thứ Hai ngày 27 tháng 8 đã nói rằng nước ông đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới với 1/3 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua mỗi ngày. Tướng Alireza Tangsiri, tư lệnh vệ binh cách mạng Iran, cho biết Iran đã kiểm soát hoàn toàn vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz ở cửa ngõ dẫn vào vịnh, hãng tin Reuters cho biết. Eo biển này nơi hẹp nhất có chiều rộng 21 dặm là tuyến đường biển duy nhất mà các nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới vận chuyển dầu ra ngoài đến Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz là nơi mà phần lớn dầu của Ả Rập Saudi phải đi qua, theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ. Ả Rập Saudi đã xây dựng các đường ống để tránh qua eo biển, nhưng đa phần dầu thô được vận chuyển bằng đường biển. Điều đó có nghĩa rằng bất cứ hành động nào của Iran phong tỏa tuyến đường này sẽ tác động đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Một phúc trình của cơ quan này hồi năm 2012 cho biết trong trường hợp eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho dù chỉ là tạm thời, có thể sẽ dẫn đến giá nhiên liệu tăng đáng kể. Kể từ đầu tháng 8, Iran đã bắt đầu tập trận quy mô lớn ở eo biển Hormuz với sự tham gia của hơn 50 tàu thuyền quân sự cỡ nhỏ để diễn tập chiến dịch đổ ra ồ ạt vốn có thể đóng lại tuyến đường hàng hải trọng yếu này. Trong chỗ hẹp nhất chỉ có 21 dặm đó thì mỗi chiều lưu thông của tàu bè rộng 2 dặm. Cuộc diễn tập này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran và lãnh đạo hai nước đã có những lời lẽ nảy lửa nhắm vào nhau. Iran thường đưa tàu nhỏ ra hoạt động ở eo biển Hormuz và vùng biển lân cận và đã đe dọa đóng tuyến đường hàng hải nhộn nhịp này. Trong những tuần qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani một lần nữa đã lặp lại lời đe dọa trên khi nói rằng nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa xuất khẩu dầu thô của Iran, thì phần xuất khẩu còn lại của khu vực Trung Đông cũng sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu Iran thực sự thực hiện lời đe dọa của họ là phong tỏa tuyến đường biển này, thì Hoa Kỳ sẽ có phản ứng tức thì. Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi cung cấp và thúc đẩy an ninh và ổn định ở khu vực mỗi ngày, phát ngôn nhân Gloria Morgan của Bộ Chỉ huy Trung tâm của Hải quân Mỹ phát biểu trong một thông báo gửi Fox News hôm thứ Hai, 27 tháng 8. Chúng tôi đã cùng nhau đảm bảo quyền tự do lưu thông và dòng chảy thương mại tự do ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Tướng Joseph Voltaire, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, hồi đầu tháng này nói rằng Iran đang thể hiện sức mạnh quân sự của họ và có khả năng cài bom và các tàu chứa chất nổ ở tuyến hải lộ này cũng như có thể triển khai tên lửa và radar dọc theo bờ biển của họ. Ông nói rằng Mỹ và các nước đồng minh thường xuyên diễn tập ứng phó với khả năng đó và đã sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải ở vùng biển này. Chúng tôi ý thức những gì đang diễn ra và chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ mình, ông nói với các phóng viên. Ông Jim Jones, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng rằng hải quân Iran nên bị quét sạch nếu họ có hành động phong tỏa tuyến đường hàng hải này. Nếu họ làm điều gì đó ở eo biển Hormuz, thì tôi sẽ muốn thấy hải quân của họ biến mất, ông nói. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào quý Trà My.
Ngày hôm nay mình nói về bệnh Parkinson. Xin hỏi bác sĩ, bệnh Parkinson là bệnh gì, vì sao có tên này?
Dạ, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trà My, chúng tôi được biết rằng thì là Parkinson nó là một bệnh mà người ta còn gọi là liệt dung, tức là chúng ta cái người bệnh đó, vâng, người bệnh đó thì thường thường nó rung, tức là tay hay chân hay là dáng đi của nó rung rẩy, nó như là một rung. Mà khi, nhất là khi nào mà người đó hay là người bệnh đó mà lại giữ cái bàn tay hay bàn chân hay con người nó cố định đó, thưa cô Trà My, tức là một cái bệnh liệt rung là vậy.
Liệt rung tức là rung rẩy tay chân, nhưng mà liệt có nghĩa là cái bàn tay hoặc bàn chân đó không còn chức năng cử động được hả bác sĩ?
Đúng, nó vẫn còn cử động được nhưng mà nó rung, nó tức là cái tay nó rung, nó liên tục nó rung thế này, chứ nó không phải là nó rung liên tục, nó rung giống như là và cả cái chân cũng vậy, hay là cái đầu, hay là toàn cơ thể, nó cũng đều có một cái sự rung rung giống như vậy. Đó là thôi.
Dạ, tại vì khi mà mình nói tiếng Việt là liệt rung á, thì nó có chữ liệt, thì Trâm My không hiểu là nó có ảnh hưởng gì tới chức năng hoạt động bình thường của tay chân được.
Thưa quý vị, cái liệt, chữ liệt thì thực tình ra, thì ở người bệnh này cũng có những cái dấu hiệu của sự liệt, tức là về nào sau không sử dụng được các cử động, hay là hoạt động của cơ thể tay chân hay là gì đó thôi. Thành ra mà cái sự liệt đó nó chỉ hơi một chút xíu chứ nó không có nhiều lắm, tức là không liệt hẳn, không dùng được cái tứ chi hay là cái phần một phần của cơ thể nào đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vâng. Nguyên nhân vì sao lại có căn bệnh này hả bác sĩ?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ một cách chính xác rằng thì là bệnh này tại sao mà lại gây ra. Nhưng có một điểm mà chúng ta cũng biết rõ là nó thiếu một chất dopamine. Vâng, chất dopamine. Mà thưa quý vị biết rằng thì là chất dopamine ở trong cơ thể của mình nó gây ra. Và do một cơ quan nào, thưa quý vị, đó là não bộ, tức là trên đầu, trên não của chúng ta, cái chất dopamine này nó được tiết ra. Và nó coi như là một chất bình thường của cơ thể, nhưng vì một lý do nào đó mà chất dopamine này không được tiết ra đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà có biết những cái yếu tố nào là nguy cơ để gây nên bệnh không? Tức là có những cái nào gọi là tiềm ẩn, nếu mà có những chất đó hoặc là có những cái tác động đó thì có thể dễ bị bệnh Parkinson không bác sĩ?
Thực ra đó thì bất cứ một người nào cũng bị cái bệnh này, chứ không phải là, thành ra nó không có một cái yếu tố hay không có một cái nguyên nhân nào để mà đưa tới biết rõ một cách. Thành ra thí dụ như là một người, cái người bệnh đó về sau người ta mất đi đó, thì người ta mổ tử thi, nếu được phép người ta mổ tử thi mà người ta mổ não bộ ra thì mới biết rằng thì là cái chất dopamine nó bị thiếu. Thành ra nó không có một cái dấu hiệu hay cái gì để mà báo trước cho biết rằng thì là người bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả.
Và cái triệu chứng để nhận biết bệnh, mình nói là cái bệnh này là bệnh rung tay, rung chân, rung rẩy, thì đến lúc mà nó rung rẩy như vậy là đã thành bệnh Parkinson rồi. Nhưng mà trước đó có những cái dấu hiệu nào để sớm nhận biết không bác sĩ?
Thực ra khó mà nói trước được những cái chuyện đó. Tức là mới bắt đầu thì nó có một vài cử động hay một vài hành vi của cái người bệnh mà mình có thể đoán trước được. Đại khái thí dụ như người bệnh đang nói mà tự nhiên lại ngưng lại không nói nữa, hay là đang nghĩ, hay là làm một cái việc gì, hay là một cử động đang đi thì tự nhiên bị mở cái bước đi của người bệnh đó nó giật, tức là nó đang đi thì nó lại ngưng lại, đang đi thì nó ngưng lại, hay là cái bàn tay hay cánh tay cũng vậy, nó đang giơ thế này thì thấy rằng thì là tay của mình nó ngưng lại và nó bắt đầu cử động trở lại và bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Bệnh này hay liên hệ tới tuổi già sức yếu, tại vì rung tay rung chân á thì dễ dàng liên hệ và dễ xảy ra ở người cao niên. Nhưng mà có phải chỉ có người cao niên mới bị Parkinson không bác sĩ?
Không cứ rằng thì là người bị cao niên với mới bị Parkinson, nhưng mà thường là khoảng 50 tuổi, sau 50 tuổi là những người này hay bị Parkinson. Chúng tôi có những cái người mà trẻ hơn cũng bị Parkinson. Thành ra cái nguyên nhân mình không biết tại sao. Đó, thưa quý vị khán giả.
Tức là không thể lơ là bệnh này không dành cho người già mà cũng không chừa bất cứ một cái đối tượng nào, một cái độ tuổi nào. Thì có chăng cái yếu tố di truyền thưa bác sĩ?
Thực tình ra cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó. Có thể là do cái truyền hay là một vài cái yếu tố nào đó, những cái nào đó không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng thì là sau 50 tuổi và thường là đàn ông hay bị Parkinson hơn là đàn bà, hơn là phụ nữ đó, thưa quý vị thính giả và thưa.
Yeah. Vì bệnh này có liên hệ tới thần kinh cho nên cũng có những thắc mắc là không biết là sử dụng thuốc men, hóa chất này nọ đó nó có hại cho thần kinh thì nó có liên hệ tới Parkinson không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi và y học cũng đồng ý với chúng tôi là nếu người bệnh mà dùng một loại thuốc nào mà trong trường hợp này đó là người bị Parkinson thì là thiếu chất dopamine ở trong não nó tiết ra. Thường thường là chất dopamine này nó tiết ra một cách đầy đủ, nhưng mà vì một lý do nào đó mà tự nhiên nó không tiết ra đủ, giống như là người thường khác giống như là quý vị thính giả và chúng tôi không mắc bệnh thì cũng không bị những trường hợp này. Thành ra cho tới bây giờ chỉ biết rằng thì là chất dopamine là chất quan hệ đối với người bệnh này đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Và bệnh Parkinson cũng có nhiều người nhầm lẫn hoặc có thể là lẫn lộn với Alzheimer, một căn bệnh khác cũng có tên nước ngoài.
Cái bệnh Alzheimer tức là một cái bệnh nó ảnh hưởng đến trí óc của con người, vâng, của người ta. Và trong cái trường hợp này nó không có những cái cách đi hay là cách nói hay là giống như là trong trường hợp mà bị bệnh Parkinson. Parkinson là thường thường là người ta là cái người bệnh mà hay đi xong rồi tự nhiên ngưng lại, hay là nói tự nhiên không nói nữa, ngưng lại suy nghĩ một chút xíu, đó là một điểm. Và điểm thứ hai là một người bị trong trường hợp bị depression thì trong trường hợp đó khác, là cái trường hợp depressed tức là một cái lý do nào đó, thí dụ như căng thẳng trong lối sống hay là có thể đưa tới cái trường hợp Alzheimer như vậy, hay là một cái lý do nào đó đó mà người ta đưa. Nhưng mà ở trong bệnh Alzheimer không có những cái dấu hiệu hay triệu chứng của một người bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị. Tức là cái trí nhớ nó không nhớ được rõ nó là cái gì, người ta lẫn lộn với những cái này với cái khác. Hoặc là có những cái người mà tới một cái tuổi nào đó, thường thường là lớn tuổi, thí dụ như là phu nhân của một cựu tổng thống tại nước Mỹ, bà đó lớn tuổi, thành ra bà đó cũng về sau này cũng bị Alzheimer mà người ta không biết rõ là tại sao mà này đưa tới trường hợp Alzheimer đó, thưa quý vị thính giả và cô Trọng Minh.
Nói về Parkinson, xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm không? Nguy hiểm như thế nào?
Dạ, thực tình ra thì thưa quý vị, bất cứ một bệnh nào cũng gây nguy hiểm cho một con người, huống chi là bệnh Parkinson. Và thưa quý vị, một người chẳng may bị Parkinson thì có nhiều cái vấn đề như chúng tôi đã trình bày, tức là có những cái hành vi, có những cái dáng đi, có những cái cử động mà nó bất thường mà người khác không có và tự chăm sóc cũng không được, là tại vì người bệnh có những cái vấn đề, có những cái problem, có những vấn đề mà tự họ không chăm sóc được nó lấy mình đó, đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Thì có thể là không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt, và vì run rẩy tay chân thì đi đứng khó khăn thì cũng dễ té ngã dẫn ra những cái hậu quả khác. Dạ vâng.
Trường hợp này cái dấu hiệu hay là triệu chứng của nó thì nó cũng giản dị, nghĩa là không có nói là giản dị, thế nhưng mà nó cũng rõ ràng lắm, đại khái như là người bệnh tự nhiên đi đứng hay là cử động hay gì ấy rồi tự nhiên ngưng lại và không làm nữa, nói cũng vậy, hay chăm sóc giống như là cô Trà My đã nói, tức là tự mình chăm sóc không lấy mình được. Và kính thưa quý vị, đây là một phần mà gọi là chăm sóc, là bổn phận của người thân hay là người trong gia đình mới làm được đó, thưa quý vị thính giả.
Để tránh những cái hậu quả của Parkinson đó, thì xin hỏi thăm về cách điều trị. Cũng nhân đây thì bạn Tiến Đồng Nguyễn hỏi là mẹ của bạn bị Parkinson 10 năm rồi, có thuốc nào ngoài thuốc Madopa hay không ạ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả và thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng không có một loại thuốc nào để chữa được chất này, mà chỉ có dopamine là có thể dùng để thay thế cho người bệnh. Vâng, thành ra trong một trường hợp này đó thì tôi xin góp ý với lại vị thính giả đó rằng thì là tiếp tục cho bà cụ uống dopamine.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về điều trị thì xin hỏi thăm thêm, chỉ có thuốc thôi chứ không có phẫu thuật, không có can thiệp, không có vật lý trị liệu hay có phương pháp nào khác hả bác sĩ?
Thưa quý vị, tất cả những phương tiện khác đều hỗ trợ để giúp đỡ cho người bệnh khá hơn. Nhưng mà về phương diện phẫu thuật thì chúng tôi nhớ và chúng tôi biết rằng, và y học cũng đồng ý rằng thì là người ta có thể gắn một vài cái chip vào trong não của người bệnh. Và cái chip này đó, chip tức là một cái dụng cụ hay một cái nhất là rất là nhỏ li ti gắn vào não, và nó cũng kích thích cái não bộ của mình để đưa người bệnh để người bệnh tiết ra cái chất dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Và điều trị thì là lâu dài chứ có phương pháp chữa trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì chúng tôi xin thưa cùng quý vị là bị Parkinson là một điều rất là bất hạnh, tức là chúng tôi phải đau lòng mà nói rằng thì là cái trường hợp này người bệnh không thể nào khỏi được, mà chỉ có thể lớn lên Và thưa quý vị, vì đó, vì một lý do gì đó, có thể là vì bệnh mà về sau này bị mất đó, thưa quý vị thính giả.
À, tức là càng ngày càng tăng, càng mạnh hơn, càng trầm trọng, chứ còn không có can thiệp để khỏi dần hay là bớt hẳn, phải không ạ?
Nó chỉ có sự hỗ trợ được người bệnh, chứ không có một cái gì can thiệp để cho người bệnh khỏi hẳn được. Thành ra hỗ trợ là cái vấn đề rất quan trọng. Mà cái chuyện hỗ trợ như chúng tôi đã trình bày là phải có gia đình, người thân của gia đình hay là một người bạn bè thân thuộc thì mới có thể hỗ trợ được đó, thưa quý vị khán giả và thưa quý vị.
Một bạn hỏi bác sĩ là cái thuốc đặc trị, Hoàng Nghi hỏi thuốc đặc trị Parkinson á, thì xin bác sĩ lặp lại cái tên thuốc lúc nãy bác sĩ có nói.
Dopamine, tiếng Pháp nó gọi là dopamine, D-O-P-A-M-I-N-E. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái tên thuốc đó. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị cần có thể ra nhà thuốc Tây, tiệm thuốc Tây hoặc là một bác sĩ thân thuộc nào của quý vị có thể biên toa này để cho quý vị mua những cái loại dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Có thể có thuốc ngoài quầy chứ không cần phải toa bác sĩ.
Không, những cái thứ này là nó cần phải toa của bác sĩ đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Vì có liên hệ tới thần kinh cho nên là bắt buộc phải điều trị được bác sĩ hướng dẫn, theo dõi và có toa. Và cái loại thuốc mà phổ biến thì cho Parkinson thì bác sĩ Ý Đức vừa mới giới thiệu. Dạ, xin hỏi bác sĩ, bệnh rung vô căn và Parkinson khác nhau như thế nào? Câu hỏi của Toàn Phan.
Dạ, cái bệnh chúng tôi không hiểu rằng thì là cái cửa của vị thính giả đó nói là vô căn, tức là không có một cái nguyên nhân nào. Thì theo chúng tôi nghĩ thì nó cũng giống như là, nó cũng gần giống như là Parkinson mà thôi. Thành ra trong hai bệnh nó cũng vậy, nhưng mà cái tên gọi thì có thể nó khác nhau. Và trong cái trường hợp mà Parkinson thì nó nặng hơn, và trong trường hợp mà gọi là rung vô căn thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó nhẹ hơn là cái trường hợp mà Parkinson đó, thưa quý vị nhé.
Phong Lake hỏi thăm bác sĩ, tay rung là bị Parkinson hay bị gì? Những khi có việc gì căng thẳng thì càng rung hơn là như thế nào?
Thưa, trong trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là vì đó không bị bị Parkinson, và không bị Parkinson. Mà trong khi nếu mà chúng ta căng thẳng tinh thần hay là có một cái sự gì lo nghĩ hay là sự bồn chồn thì nó cũng xuất hiện nên dáng điệu hay là nét mặt của chúng ta, hay là chúng ta cũng đều cảm thấy. Thành ra hai cái nó khác nhau đó, hai bệnh nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vâng, tiếp theo câu hỏi của vị khán thính giả này là có phải trên 30 tuổi thì càng dễ bị rung như thế không?
Thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là bệnh nó xảy ra bất cứ một lúc nào, nhưng mà thường thường thì các nhà y học đều đồng ý với nhau là sau 50 tuổi ở thì thường thường là các vị đó mới bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra ở những giới trẻ cũng có, cũng thường có, là vì bệnh thì nó là một cái vấn đề mà tạo hóa, hay là ông trời muốn rằng thì là người đó bị bệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người đó bị bệnh được, mà kể cả cái bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Parkinson là hành vi run rẩy tay chân, vậy có liên quan gì tới sự điều khiển của trí não không? Ví dụ như bị tổn thương vùng điều khiển tay chân đó, là câu hỏi của bạn Thanh.
Thực ra đó, nếu bị tổn thương ở vùng não thì nó gây ra nhiều biến chứng, nó có thể là biến chứng khác ngoài cái bệnh Parkinson ra. Đại khái thí dụ như là ở trên não mà bị thương thì nó hậu quả của những vết thương đó, của vết thương đó nó khác hẳn với lại cái trường hợp của Parkinson. Trong Parkinson thì chúng ta biết rằng có cử động, lời nói, hướng đi, vân vân, và sự chăm sóc không tự chăm lo được. Và trong trường hợp mà rõ nhất là ở những người bị thương ở trên não, bị vết thương ở trên não thì có thể là chảy máu, có thể là bể đầu, vân vân, và tất cả những cái công việc làm tay cái chân của người đó nó không bị ảnh hưởng giống như là trong trường hợp mà bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, lúc nãy mình có phân biệt Alzheimer với Parkinson, hai căn bệnh phổ biến ở người cao niên. Cũng liên hệ thì vị khán thính giả này hỏi là Alzheimer có liên quan gì tới tê liệt hệ thần kinh trung ương hay không?
Hai cái nó khác hẳn nhau. Trong cái trường hợp bị Alzheimer, tức là trí óc của người đó không nhớ, không biết hay là lẫn lộn giữa việc này và việc khác, Mà trong khi đó thì việc thứ hai, tức là một vị thính giả đã nói thì nó có thể nó có cái dấu hiệu nó khác hẳn nhau, thành ra hai cái không thể nào coi là một được đó. Thưa,
nhưng mà Alzheimer có liên quan tới tê liệt hệ thần kinh trung ương không bác sĩ?
Cái vấn đề nó Alzheimer nó cũng một phần nào thôi thưa quý vị thính giả, nó cũng ảnh hưởng hay là cũng do cái sự tê liệt của tế bào thần kinh gây ra, thành ra hai cái trường hợp mà Alzheimer thì nghĩa là nó một phần nào, tức là cái trí nhớ của mình nó thay đổi đi, nó mau quên, thành ra đấy là một cái dấu hiệu mà cái hệ thần kinh hay là dây thần kinh hay là óc của chúng ta nó bị thay đổi đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, và Alzheimer có phải là di truyền hay không?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ rằng thì là Alzheimer có di truyền hay là không, mà người ta chỉ biết rằng những bệnh này nó xảy ra, nó tới với người bệnh nhiều khi như chúng tôi đã trình bày là nó bất thường, nó tới chứ nó không xảy ra thường xuyên đó thưa quý vị thính giả.
Lê Quang Vinh xin bác sĩ cho biết có cách nào hồi phục trí nhớ khi bị tổn thương bán cầu não trái do đột quỵ hay không?
Cái trường hợp bị đột quỵ tức là bị sốc hay là bị bể một mạch máu hay là gì đó và nó đưa tới đột quỵ, và trong cái trường đột quỵ thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đưa cho tới một bác sĩ chuyên môn về hệ thần kinh, nhất là hệ thần kinh về mạch máu, để người ta coi và người ta hướng dẫn cách điều trị đó thưa quý vị thính giả.
Lan Lê, năm nay tôi 62 tuổi, thường hay quên, có cách nào điều trị không thưa bác sĩ?
Thực ra mà nói thì bệnh hay quên nó là bệnh của tất cả mọi người, ngay cả chúng tôi. Vâng, ngay cả chúng tôi đôi khi cũng quên, nói trước lại quên sau. Thành ra cái chuyện mà gọi là quên hay quên mà nó, nếu mà chúng ta hoạt động bình thường thì nó không sao, lâu lâu chúng ta hay quên thì nó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có một cách nào để điều trị bằng cách là bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chúng ta ghi vào một tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó chúng ta ghi rõ ngày hôm đó sẽ làm cái gì, giờ đó sẽ làm cái gì, thì chúng ta để trên tủ lạnh hay là ở một chỗ nào chúng ta nhìn thấy một cách dễ dàng, thì thưa quý vị đó chỉ là một cách để chúng ta nhắc nhở mà thôi đó thưa quý vị thính giả.
Trí Phan hỏi thăm bác sĩ là thuốc Madopa có chữa được bệnh rung hay không?
Madopa nó cũng là thuốc chữa bệnh liệt rung đó thưa quý vị thính giả.
Trần Khả Tú xin hỏi bác sĩ phương pháp nào làm cho tóc bạc hết, vì tuổi còn trẻ mà bị tóc bạc đó thì không biết là có cách nào để có thể chữa trị được hay không?
Vâng thưa quý vị, thực ra đó để tóc bạc thì nhiều khi những thí dụ như ngày xưa ở bên Trung Hoa thì người ta nói rằng thì là ông Ngũ Tử Tư mà sau một đêm suy nghĩ sáng hôm sau tóc của ông bạc hết. Thế thì cho tới bây giờ người ta cũng không biết tại làm sao, người ta biết rõ rằng thì là tại sao tóc là bạc, nhưng mà cũng có một số thì không biết tại sao mà tóc là bạc. Thưa quý vị, tóc đen là tại vì nó có chất hắc tố, tức là melanin nó làm ở trong đó, và ánh nắng khi nó dọi vào thì nó làm cho người đó cảm thấy tóc đen. Còn những người mà bị tóc trắng thì thưa quý vị, nhiều khi nó tự nhiên mà có, hay là cái đó là vấn đề là trời cho thì nó cái tóc nó bạc, hoặc là những cái melanin nó mất đi đó thưa quý vị, nó không còn nữa thì nó sẽ gây ra cái tóc bạc đó thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi kế tiếp, chất cannabis có ảnh hưởng gì đến Alzheimer không? Nó được tìm thấy trong cây thuốc phiện.
Thưa quý vị, thực ra thì bệnh Alzheimer tới bây giờ người ta chưa biết rõ nguyên nhân, và người ta cũng chưa hiểu rằng thì là tại sao hay là những cái chất nào mà nó gây ra cái đó. Thành ra cái cannabis có phải không ạ? Thành ra cannabis nó là một cái loại lá mà người ta dùng để hút, tức là và khi hút vào thì cảm thấy phê, trong người cảm thấy phê và cảm thấy nghĩa là có những cái hành động nó khác thường chút xíu. Nhưng mà cannabis không phải là thứ mà nó gây ra cái bệnh đó nó thưa về thính giả.
Câu hỏi tiếp theo của Toàn Phan, ba tôi bị rung tay cách đây 10 năm rồi, đi khám bệnh bác sĩ nói là rung vô căn lành tính. Xin hỏi bác sĩ bệnh này có chữa khỏi được không? Chữa như thế nào?
Thật ra đó thì thưa quý vị, nếu mà bị rung tay mà lành tính, thành ra cái bệnh này nó cũng, nhưng mà chúng tôi xin thắc mắc rằng thì là người bệnh có những cái dấu hiệu giống như là bệnh Parkinson hay là không, và nếu chỉ là dung bình thường thì thưa quý vị có thể làm một cái chuyện bình thường mà không ảnh hưởng tới cái sức khỏe nhiều lắm đó thưa quý vị thính giả. Thành ra trong trường hợp này mà vị thính giả đó nói rằng từ năm 10 năm nay mà ông ấy có đưa trị bằng thuốc gì hay không thưa cô Trà My?
Dạ chưa, không có nhắc tới phương pháp điều trị, chỉ nói là bệnh rung vô căng lành tính.
Thành, nếu mà ông ấy bình thường thì chúng tôi nghĩ rằng không sao, là tại vì cho tới bây giờ đó thì ông ấy bị rung tay. Thì thưa quý vị, cái vấn đề rung tay như vậy đó thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thành ra thí dụ như đói bụng cũng làm cho rung tay, hay là chúng ta bị một cái xúc động mạnh nó cũng làm rung tay. Thành ra thưa quý vị, nếu mà ông vị thính giả đó vẫn khỏe mạnh thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không sao đó thưa vị thính giả đó.
Dạ, câu hỏi của Hiền Nguyễn, có cách nào giúp cho chữa trị bệnh tiểu đường hay không, và trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất là làm tiếc mà thưa rằng thì là cái bệnh tiểu đường không thể nào chữa dứt được. Vâng, không thể nào chữa dứt được. Và thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nghe nói rằng thì là bệnh tiểu đường thường thường thì nó chia ra làm hai loại, có phải không ạ? Thành ra loại thứ nhất và loại thứ hai. Loại thứ nhất tức là cần đến insulin. Insulin tức là một cái kích thích tố mà do cái tụy tạng của mình nó tiết ra. Và trong trường hợp này bị loại 1 tức là thường thường nó là ở những người trẻ tuổi. Và suốt đời cái người đó phải dùng insulin, phải trích insulin để mà kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Còn loại 2 thì thưa quý vị, người bệnh tiết ra insulin nhưng mà vì một lý do nào đó không, cơ thể không dùng được insulin, hay là một chất insulin đó nó khiến cho người cơ thể không dùng được, và người bệnh phải dùng thuốc viên để mà uống, thuốc viên để mà uống. Thành ra hai cái bệnh nhau, ngoại nội là hai cái nó khác nhau. Và cái thưa quý vị là cái loại 2 thì thường thường nó gây ra do nếp sống của con người chẳng hại, ví dụ như là ăn một cách vô điều độ vân vân, thì nó cũng gây ra cái loại 2. Nhưng mà nói chung là thưa quý vị, cả loại 1, loại 2 là không thể nào chữa dứt được đó thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Dạ, Tuấn ND xin hỏi là đạp xe đạp thụ động có gắn motor có thể giảm triệu chứng rung sau khi đạp xe hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng hơi cũng giúp một phần nào, vâng, một phần nào cho cái sự rung. Nhưng mà tôi không hiểu rằng thì là bạn đó bị rung nó như thế nào, rung làm sao và có gây ra trở ngại cho sức khỏe hay là không. Và nếu bình thường mà đạp xe đạp mà cảm thấy bất rung thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không sao, là vì dùng thêm một cái phương tiện nào đó để mà cả làm cho mình cảm thấy thoải mái thì ta tiếp tục là sử dụng cái đó cũng không sao đó thưa quý vị thính giả và quý vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của vị này là hoặc có cái cách tập thể dục nào khác để giúp giảm triệu chứng rung tay chân hay không?
Thực ra thì thưa quý vị, có những cái tập thể dục hay là các cử động khác nó làm một phần nào mà nó bị rung. Thế mà chúng tôi phải biết rõ rằng, chúng tôi muốn biết rõ rằng thì là người, trường hợp mà người bị rung nó sẽ rung như thế nào, rung thường trực hay là rung gây ra những khó khăn. Còn nếu chỉ rung thường thường đó thưa quý vị, thì tập thể thao thì tất cả các môn tập thể thao đều tốt cả cho cơ thể của con người nói chung đó thưa quý vị thính giả và quý vị.
Dạ vâng, vẫn tiếp nối với chủ đề bệnh Parkinson, sao để phòng tránh cái bệnh này, để khỏi phải chữa, đó là vấn đề rất là quan trọng. Xin hỏi bác sĩ là có cách nào phòng ngừa Parkinson?
Thưa quý vị thính giả, thực ra thì chúng tôi rất lấy làm buồn để mà thưa cùng quý vị thính giả là chúng ta không có cách nào để mà phòng ngừa cái bệnh Parkinson được. Bệnh Parkinson, một người bị bệnh Parkinson tự nhiên, đột nhiên mà bị được có những cái trường hợp này, là chúng tôi có những người, một người bạn cũng là một bác sĩ mà về sau ông ta mất đi cũng vì bệnh Parkinson, và ông đó cũng đã được gắn một vài cái chip vào trong óc và để giúp đỡ cho ông, nhưng mà ông đó vẫn mất đi. Thành ra chúng tôi rất là dẫn đến làm buồn. Mà thưa cùng quý vị thính giả rằng những người bị Parkinson thường thường là phải kéo dài cuộc đời của mình với những khó khăn như vậy cho tới khi nào mà mất đi nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ Võ Tuấn Vũ, có nên cách ly bệnh nhân Parkinson với những cái việc như điều khiển phương tiện giao thông, công cụ lao động hay những hoạt động có nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, nếu nếu mà gọi là cách ly, tức là để
không cho người đó vận hành những tàu xe máy móc công cụ,
trường hợp đó, những trường hợp này cũng rất là nguy hiểm cho chính bản thân của người bệnh, cho gia đình và cho những người khác. Bản thân của người thận, người bệnh là cái vị này, thí dụ như là đang bị bệnh liệt trung, bị Parkinson, mà lái xe nhiều khi rung rung trong người thì nhiều khi cũng không điều khiển, không tự control, kiểm soát được những hành vi của mình và đưa tới những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như là đang lái xe mà tự nhiên bị lên cơn liệt dung như vậy thì nó gây ra tai nạn, và tai nạn đó tức là thiệt hại về phần mình và phần người khác nữa. Rồi thêm vào đó chăng nữa là có những cái hành vi, có những thái độ, có những lời nói của người này, và nếu chúng ta để cho họ đi một cách tự nhiên làm việc thì cũng không nên. Thành như chúng tôi nghĩ rằng thì là cần phải một sự chăm sóc của người thân, gia đình hoặc là người bạn bè vân vân để giúp cho người bệnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô giáo.
Thưa bác sĩ, thời gian không còn nữa, một câu hỏi cuối cùng. Cháu 33 tuổi uống nhiều nước hoặc là uống bia nhiều thì đi tiểu rất nhiều, như vậy có phải là bệnh không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi không cho rằng thì là uống nhiều nước mà hoặc là bia mà lại là một bệnh ở trong người, là một bệnh. Mà trong trường hợp uống nhiều nước, tất nhiên đó là chuyện thường, là chúng ta uống nước vào thì chúng ta phải đi tiểu ra ngoài, có phải không ạ? Thành ra nếu mà trong người cơ thể và không sao cả thì vẫn uống cũng không sao hết. Uống bia, uống rượu tất nhiên cũng được. Thế nhưng mà có cái là rượu hay bia, nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì sẽ đưa tới say xỉn. Và trong trường hợp say xỉn thì có thể có những hành động mà chúng ta nghĩ rằng thì là không hợp pháp với lại luật lệ của địa phương đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là uống nhiều nước là một chuyện rất tốt của cơ thể người ta. Vâng.
Thưa bác sĩ, cuối cùng thì có một câu hỏi của Lý Thảo là có bác sĩ có sách hay là tài liệu nào của bác sĩ hay không? Bạn muốn tìm hiểu để tham khảo?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng xuất bản nhiều tác phẩm sách viết về sức khỏe. Và những sách này nếu quý vị thính giả cần tới mà cho chúng tôi địa chỉ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và chúng tôi sẽ biếu không những cái sách này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert ngày 15 tháng 5 nói Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về những phúc trình cho thấy chính phủ Trung Quốc quấy nhiễu hội thánh giao ước mưa sớm tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi hội thánh này dự trù tổ chức một buổi tưởng niệm các nạn nhân động đất năm 2008 tại Mân Xuyên vào ngày 12 tháng 5. Bà Nauert nói, chính phủ Hoa Kỳ cùng với nhân dân Trung Quốc đau buồn trước hàng chục ngàn người bỏ mạng trong thảm họa này và ghi nhận giá trị của việc tưởng niệm và kêu gọi chính phủ có những biện pháp thích đáng để ngăn ngừa hay giảm thiểu những tai họa trong tương lai. Hành động của chính phủ Trung Quốc nằm trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn để hạn chế những cộng đồng tôn giáo tại Trung Quốc tự do hành đạo, trong đó có người Hồi giáo Uyghur và người Tây Tạng theo Phật giáo. Nhà cầm quyền đã phá hủy nhà thờ phượng, thi hành mạnh mẽ những hạn chế trong những quy luật về tôn giáo được tu chính và cấm bán kinh thánh trên mạng. Quảng bá và bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu là một ưu tiên của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Nauert nói Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các cam kết quốc tế của nước này nhằm cổ suý việc tôn trọng tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.